Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 9. Đàn bà và tiểu nhân đều rất khó dạy. Lưu Thị lúc này đang bị một đám đàn bà con gái giày vò đến sức đầu mẻ trán. Khổng lão phu tử đã nói, Di chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Không may, hôm nay Lưu Thị quên xem hoàng lịch nên mới đen đuổi thế này, chọc trúng hợp thể của đàn bà và tiểu nhân. Chú thích. Đoạn này lấy ý nghĩa một câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ Viên Dương Hóa. Nguyên văn: Duy nữ tử giữ tiểu nhân nàng dưỡng giả, cận chi tắc bức tôn, viện chi tắc oán. Nghĩa là Duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, gần thì chúng nhờn, xa thì chúng oán. Sự việc bắt đầu như thế này. Trong lúc cậu cùng Lưu Vân đang ở trong phụ bản trạc chép post mệt đến thở hồng hộc, đội trưởng chán muốn chết nhận được tin nhắn của tiểu muội nhà mình, vừa khóc vừa kể tội. Chán muốn chết, tên cũng như cười, cả ngày nhàm chán không có việc gì làm thì toàn đi chiêu chọc mỹ nhân, thu về không biết bao nhiêu là thiếu nữ vị thành niên. Hắn ỷ bản thân cấp bậc cao, trang bị tốt, đánh nhau lúc nào cũng có mặt. Có thể nói, gây chuyện thị phi chính là sở thích, đồng thời là điểm hấp dẫn duy nhất trong tính cách của người này. Trong trò chơi, hắn còn có cả một tập đoàn hùng hậu chuyên tung hô nịnh nót. Tuy tiện chọn một hai nhân vật nữ giữa đám người chơi, nếu không phải là chị thì cũng là em gái hắn. Thật trùng hợp, người hôm nay đã đắc tội mặt thương đại thần, cướp vườn là tán của Đinh Tâm, chính là một trong số các em gái của chán muốn chết, Nguyệt Nhi. Mất mặt trước nhiều người như thế, Nguyệt Nhi lập tức lóc ao, nhưng không có nghĩa là cô ta nhận sai. Đại thần đúng không? Đại thần thì sao nào? Sao lưng bà đây cũng có người đấy. Đứng đầu toàn server thì sao? Hai tay địch được bốn tay chắc. Mọi người đều biết mặt thương đại thần là nhân vật không có bang phái, không có bang phái giúp đỡ, trừ khi hắn có game mờ hộ thể, nếu không tuyệt đối không thể địch được vòng quay của một bang phái. Bởi thế Quyệt Nhi tìm chán muốn chết khóc lóc kể lể. Bạn tốt Nguyệt Nhi. Hu hu, ca ca, mặt thương thì không phải là thứ tốt đẹp gì. Hắn ỷ mình cấp bậc cao hơn muội, không những giết muội mà còn mắng muội trước mặt rất nhiều người. Ca ca không phải ca ca rất lợi hại sao? Ca ca trả thù cho muội được không? Bạn tốt, chán muốn chết. Muội à, nói gì thì nói, mặt thương vẫn là người đứng đầu bảng xếp hạng. Ca ca của muội một trọi một với hắn, ta thì đấu không lại đâu. Bạn tốt Nguyệt Nhi. Ca ca, ca ca cần gì phải một trọi một với hắn? Ai chẳng biết hắn là người đứng đầu bảng, thực sự tìm hắn đời đấu tay đôi chẳng phải là đầu óc có vấn đề à? Chúng ta một người đấu không lại hắn, nhiều người không lẽ cũng không được sao? Chơi bảng xếp hạng có nhiều người như vậy, gọi vừa 7-8 người đến là được rồi. Ca ca, không phải là ca ca sợ mặt thương đấy chứ? Chán muốn chết cảm thấy cho dù có vây đánh mặt thương thì cũng chẳng nắm được phần thắng là bao nhiêu. Nhưng Quyệt Nhi vừa làm nũng vừa kích tướng, máu anh hùng đặc trưng của giống đực bắt đầu gào thét trong người hắn. Nguyệt Nhi thấy chán muốn chết bắt đầu dao động, nhưng vẫn không đủ. Dù sao đối phương cũng là một pho tượng thần sáng đến nhức mắt thế kia mà. Bởi vậy, cô ta dẫn đường dư luận, biến đại thần thành cái đích cho mọi người tổng sĩ vả. Thế giới Nguyệt Nhi, Mặc Thương đại thần, anh đứng đầu bảng xếp hạng. Bọn tôi chỉ là mấy đứa vô danh tiểu tốt, không dám gây sự với anh. Anh muốn giết liền giết, một lỗi sai của người khác cũng so đo cả ngày. Vô danh tiểu tốt chúng tôi không có tiền, nhưng chúng tôi có chí khí. Cho dù là đại thần thì cũng không thể bắt nạt người khác như thế được. Sau khi Nguyệt Nhi bôi đen danh dự của Mặc Thương trên kênh thế giới, Lưu Thủy và Lưu Vân trong phụ bạn cũng nhìn thấy tin tức. Hai người ngồi trong ký túc xá suy ngẫm, đằng sau việc này nhất định là không đơn giản. Dù sao Lưu Thủy cũng có chút giao tình với Tráng Muốn Chết. Quan hệ giữa Nguyệt Nhi và Tráng Muốn Chết cậu cũng biết ít nhiều. Vì thế, trong khi Nguyệt Nhi vẫn tiếp tục nói xấu Mặc Thương trên kênh thế giới, thì Lưu Thủy đã gửi tin nhắn riêng đến Tráng Muốn Chết. Chuyên tư Lưu Thủy: chuyện gì thế? Muội muội nhà ông sao lại tranh chấp với lão đại nhà tôi? Chuyên tư Chán Muốn Chết: người anh em, lần này thì Mặc Thương không đúng rồi. Muội muội nhà tôi đi phụ bản, chỉ vô tình nhặt một trang bị màu tím của Linh Xu. Dù sao muội ấy cũng là con gái, xin lỗi đã xin lỗi rồi, nhận lỗi cũng đã nhận lỗi rồi. Mặc Thương không nói câu nào đã đá người ra khỏi đội, còn lập tức mở hồng danh với muội ấy. Ông nói xem, như thế thì muội muội nhà tôi có tức không? Duyên tư Lưu Thủy: có phải là đang có sự hiểu lầm ở đây không? Mặc Thương không phải là người như vậy đâu. Duyên tư Chán Muốn Chết: ông nói như thế là có ý gì? Không lẽ muội muội của tôi lại đặt điều vu oan cho Mặc Thương? Con gái nhà người ta đã khóc đến thế rồi, đổi thành em gái ông có sót không? Lưu Thị rất muốn đáp trả một câu: tôi chính là cho rằng em gái nhà ông đặt điều vu oan cho Mặc Thương đấy. Thế nhưng Lưu Thị xét thấy không cần phải tiếp tục lằng nhằng với Chán Muốn Chết, đang định gửi tin nhắn cho lão đại nhà mình hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ một đứa sự khác của câu chuyện lại tìm đến cửa. Riêng tư Nguyệt Nhi: Lưu Thủy ca ca. Riêng tư Lưu Thủy: ạch. Riêng tư Nguyệt Nhi: Lưu Thủy ca ca, ca còn nhớ Nguyệt Nhi không? Lúc trước ca từng dẫn Nguyệt Nhi đi phụ bản đấy. Riêng tư Lưu Thủy: ừ thì tôi có, mà có chuyện gì à? Riêng tư Nguyệt Nhi: đúng thế. Lưu Thủy ca ca, muội bị Mặc Thương bắt nạt, ca giúp muội dạy cho hắn một bài học được không? Mẹ nó, chuyện quái gì thế này? Bây giờ còn có người đến tìm mình để đi mà dạy dỗ lão đại nhà mình nữa chứ. Hả? Này cô, trước khi đi nhờ người ta thì làm ơn tìm hiểu lập trường của người ta một chút có được không? Não Lưu Thủy còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện này thì lại thêm một đám tin nhắn gửi đến. Toàn bộ những ngạch nữ có chủ quyền trong danh sách bạn tốt của cậu lần lượt xuất hiện điểm danh đầy đủ. Riêng tư Huyệt Hạ Sơn Ca: Thủy Ca, cậu nói với Mặc Thương đại thần đi, theo đuổi con gái nhà người ta chẳng ai lại làm như anh ta cả. Cô bé trong gia tộc của muội bị anh ta làm tức chết rồi kìa. Duyên tư Nguyệt Hà: Lưu Thủy, cậu với Mặc Thương quan hệ cũng không tồi đúng không? Cậu đi nói với anh ta để Tiểu Linh Du kia ra mặt xin lỗi thì chuyện này cũng xem như xong, được chưa? Riêng tư Nguyệt Vũ Khuynh Thành: Tiểu Thủy à, lần này chúng tôi phải đi cư chiến với Mặc Thương, cậu đừng có nhúng tay vào đấy. Lưu Thủy cảm thấy chuyện này thật quái lạ. Quái lạ đến mức cậu chẳng biết phải đối phó như thế nào. Sự việc đã phát triển ra ngoài phạm vi mà cậu có thể tưởng tượng được. Tư duy không theo kịp tình huống. Lão đại Mạc Thương rốt cuộc đã làm chuyện gì mà khiến người người phẫn nộ thế này? Đúng lúc này thì Lưu Vân gửi tin nhắn đến. Riêng tư, Lưu Vân. Ông có nhận được tin nhắn của mấy đứa con gái bên Lộng Nguyệt Cát không? Lộng Nguyệt Cát. Lúc này Lưu Thủy mới tỉnh ngộ. Đám con gái ạc có chủ nguyệt này chính là người của bàn Lộng Nguyệt Cát đấy thôi. Riêng tư, Lưu Thủy. Tôi có nhận được. Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn đây này. Riêng tư, Lưu Vân. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết một người của Lộng Nguyệt Cát tên là Nguyệt Nhi tranh chấp gì đó với lão đại. Nghe nói Lộng Nguyệt Cát và Thần Mã Thiên Hạ vây đánh lão đại. Ông có nhận được tin nhắn của các ạc tên Nguyệt Nhi đó không? Riêng tư, Lưu Thủy. Có, cô ta còn bảo tôi cùng đi đến lão đại nữa chứ. Riêng tư, Lưu Vân. Không chỉ có mình ông đâu, tôi cũng bị cô ta gửi tin đây này. Cả đám minh nhân đều nhận được tin nhắn của cô ta. Tôi đoán không nhầm thì toàn bộ những người trong bảng xếp hạng 50 người đứng đầu toàn server đều nhận được tin nhắn của cô ta rồi. Riêng tư, Lưu Thủy. Đùa à, cô ta cũng thật quá khoa trương rồi. Riêng tư, Lưu Vân. Cái này nên gọi là bại não, tức là không thể dùng cách nghĩ của người bình thường mà đoán được. Hai bang Thần Mã Thiên Hạ và Lộng Nguyên Cát đều bị lôi vào cuộc. Cả đám trên bảng xếp hạng nữa. Kiểu gì chẳng có người ngứa mắt lão đại mà ra tay chơi xấu. Riêng tư, ý của ông là? Riêng tư, Lưu Vân. Bọn minh nhân nói phải chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ban chiến. Lưu Thủy nghe Lưu Vân nói thế, lập tức mở kênh tán gẫu đến phần bang phái. Quả nhiên, kênh bang phái đông nghẹt người đang thảo luận vấn đề này. Bang phái, mưa nhỏ tí tách rơi. Oán hận của nữ nhân quả nhiên không phải là mạnh bình thường nữa rồi. Bang phái, Phượng Vũ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Cuồng Phong không phải đã đến hỏi thăm tình hình bên Lộng Nguyệt Cát rồi à? Kết quả thế nào rồi? Bang phái, Cuồng Phong tích lịch. Bên đó nói lão đại vì một linh xu vô duyên vô cớ chiếc em gái của trưởng lão Nguyệt Cầm bên Lộng Nguyệt Cát. Bang phái, Đồng Tưởng. Chỉ có một chuyện nhỏ như con kiến như thế mà cũng làm ầm ầm lên thế này. Bang phái, Phượng Vũ. Tiểu Linh Xu nào, yêu cầu giải thích sự việc. Bang phái, Cuồng Phong tích lịch. Bên Lộng Nguyệt Cát bảo cô nàng Nguyệt Nhi kia đắc tội với người phụ nữ của lão đại trong phù bản nên mới bị trả thù. Bang phái, Trái Tim Cô Đơn. Người phụ nữ của lão đại? Lão đại có phụ nữ lúc nào thế? Bang phái, Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi. Mọi người nói xem, chuyện có phải như thế này không? Thật ra cái người tên Nguyệt Nhi kia thầm hâm mộ lão đại, nhưng thổ lộ mấy lần đều bị từ chối. Vì thế mà từ yêu chuyển thành hận, muốn báo thù lão đại. Sau đó, cô ta muốn lão đại bị truy sát đến không còn đường sống. Cuối cùng lập nên một câu chuyện mỹ nhân của anh hùng kinh thiên động địa, cướp đi trái tim ngây thơ kia của lão đại nhà chúng ta. Bàn phái, Dòng Sông Ký Ức. Mưa nhỏ, cô không đi viết tiểu thuyết quả là một tổn thất lớn cho văn đoàn nước nhà. Bàn phái, mưa nhỏ tí tách rơi. Bổn cô nương biết bản thân mình tài trí hơn người, không cần phải nhìn nó. Bang phái Hòa Ảnh Minh Nhân. Tôi đã hỏi thăm qua rồi, từng này ban chủ thần mã thiên hạ, rảnh muốn chết không lên phạn. Sự việc lần này do phó ban chủ chán muốn chết làm chủ. Hắn ta là ca ca của Nguyệt Nhi, có lẽ sẽ không chịu rút lui đâu. Ban phái Phượng Vũ. Thế thì ban chiến thôi, có gì là ghê gớm đâu. Lưu Thủy không tiếp tục bàn quan được nữa, cảm thấy sự việc càng ngày càng khó hiểu, liền quyết định trực tiếp đi tìm lão đại hỏi rõ sự tình. Riêng tư Lưu Thủy. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Riêng tư Mặc Thương. Hả? Riêng tư Lưu Thủy. Có phải lão đại vừa giết một ác tên là Nguyệt Nhi? Riêng tư Mặc Thương. Ừ. Riêng tư Lưu Thủy. Cái cô nàng Nguyệt Nhi đó liên hệ với hai bang Lộng Nguyệt Cát và Thần Mã Thiên Hạ, muốn vây đánh lão đại đó. Bọn Minh Nhân bảo sẽ tổ chức ban chiến. Riêng tư Mặc Thương. Đã biết, việc này để tôi xử lý, bảo bọn Minh Nhân đừng có manh động. Riêng tư Lưu Thủy. Được. Trong lúc Mặc Thương và Lưu Thủy nói chuyện với nhau, Ninh Tâm vẫn tiếp tục kiên trì bền bỉ mà luyện tập cởi may. Riêng tư Mặc Thương. Cô nhóc, cũng gần 10 giờ rồi, tóc áo đi, ngày mai tôi lại đưa cô đi luyện cấp. Ninh Tâm nhìn qua thời khóa biểu ngày mai, sáng mai có 4 tiết, quả thật không thể chơi quá muộn được, nên cô rất ngoan ngoãn đồng ý. Riêng tư Ninh Tâm. Ừ, ngày mai còn phải lên lớp, vậy tôi đi ngủ trước nha. Riêng tư Mặc Thương. Ừ, đi ngủ đi. Riêng tư Ninh Tâm. Ngủ ngon. Mặc Thương nhìn chăm chú vào chỗ Ninh Tâm vừa hóa thành một tia sáng bay đi, nụ cười trên khóe môi lạnh dần. Nếu đã dám ra tay, đương nhiên phải có dũng khí đứng ra gánh chịu hậu quả. Đứng đầu bảng xếp hạng không phải chỉ là chức danh dựa vào tiền tài và trang bị mà có.